vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Gần kề lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm lo sạch đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu.
Thưa quý vị, ca khúc Căn nhà ngoại ô do Đăng Nguyên hát vừa rồi mở màn cho nhạc cuối tuần ngày hôm nay, cũng là lời tri ân tưởng nhớ cố nhạc sĩ Anh Bằng. Ngày hôm nay tròn 2 năm ngày mất của cố nhạc sĩ, đã để lại nhiều thương tiếc cho các nghệ sĩ và những người ở lại. Cố nhạc sĩ Anh Bằng mất khi hưởng thọ 85 tuổi. Nhạc sĩ Anh Bằng, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc Việt Nam để đời cho hậu thế. Ông không những thành công rực rỡ qua các bài tình ca thiết tha trữ tình, mà còn tuyệt vời với những sáng tác viết cho cuộc chiến, cho thân phận con người và cho những người lính chiến. Nhạc của ông đa dạng phong phú, với đủ mọi giai điệu khác nhau, hùng hồn, lãng mạn, vui tươi, và có những ca khúc làm rơi lệ, làm rung động trái tim người thưởng thức ở mọi giới. Thưa quý vị, cố nhạc sĩ Anh Bằng định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1975, và kể từ đó, ông đã tiếp tục hăng say sáng tác với nỗi lòng tràn đầy cảm xúc, âm nhạc gắn liền với thân phận của ông, như Thân tôi làm kiếp con tầm, Tơ vương đến thác, Kiếp tầm nhã tơ. Cả cuộc đời ông gắn bó với âm nhạc, hơn 650 nhạc phẩm đóng góp cho kho tàng nghệ thuật. Sống cuộc đời lưu vong sáng tác của ông có thể chia làm nhiều giai đoạn, như buồn cho thân phận người đi, cũng như người ở lại dưới bạo quyền Cộng sản Việt Nam. Những nhạc phẩm làm người nghe cảm nhận nỗi day dứt, rung động trái tim, khơi dậy lòng yêu nước như Hãy đứng lên, Phải lên tiếng, Cả nước đấu tranh. Các nhạc phẩm đó như tha thiết mời gọi những trái tim Việt Nam cùng đoàn kết hiệp thông, chia sẻ và đồng hành với các nạn nhân và gia đình nói riêng, cùng với dân tộc Việt Nam nói chung trong hoàn cảnh bất công tại quê nhà. Tâm hồn nhạc sĩ Anh Bằng thật đa cảm, phong phú với những giai điệu đem đến cảm xúc cho mọi người, mọi lứa tuổi trong và ngoài nước. Ông đi rồi, nước vẫn chảy, mây vẫn trôi, dòng đời vẫn mặc sức xoay vần. Nhưng chúng ta biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một người chúng ta hằng kính trọng. Đã có lần, nhạc sĩ Anh Bằng cùng Du Tử Lê tự hỏi, mình sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Người nhạc sĩ có biết rằng, ông đã mang theo một điều vô giá đối với chúng ta. Đó chính là tình yêu thương dành cho ông. Tình yêu đó không chỉ của thế hệ của ông, mà của cả nhiều thế hệ sau này. Sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ vơi, nước mắt nào rồi cũng sẽ cạn. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ này vẫn luôn hiện hữu mỗi khi chúng ta ngân nga một vài câu hát của ông trong những lần tìm về kỷ niệm nào đó của cuộc đời. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã trao đổi với BBC rằng, bên cạnh nỗi buồn về sự ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng, anh còn có niềm tiếc nuối to lớn vì ông là một nhạc sĩ tài ba thuộc thế hệ vàng son của miền Nam. Tầm vóc của ông khó có một nhạc sĩ nào về sau đạt được, xét cả về mặt sáng tác đa dạng, lẫn tính cách kín tiếng, không cần những lời ca tụng mà vẫn miệt mài với âm nhạc qua nhiều thập kỷ. Tuấn Khanh nhận định di sản mà nhạc sĩ Anh Bằng để lại là một tình yêu quê hương dân tộc qua âm nhạc mà không phụ thuộc vào một chính thể nào, cũng như những tác phẩm mẫu mực cho các thế hệ nhạc sĩ tiếp nối. Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Anh Bằng, cây đại thụ cuối cùng của làng văn nghệ Việt Nam chân chính. Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa với hàng trăm ca khúc đã đi sâu vào lòng người. Dẫu rằng nhạc sĩ về cõi vĩnh hằng xa xa ấy, nhưng những đứa con tinh thần của ông sẽ còn mãi với thời gian. Và sau đây, Khánh Uyên mời quý vị thính giả cùng đến với một nhạc phẩm khác của cố nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc Sầu lẻ bóng qua giọng ca của nữ ca sĩ Lệ Quy.
Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuỗi tiếng nhớ, mơ vui là lúc nghìn đắng cay sẽ tâm hồn. Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa, lòng mình thầm nhớ sĩ pha đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường
Jukebox.
Thưa quý vị, đúng 3 ngày trước khi album thứ 5 Reputation chính thức phát hành, Taylor Swift đã đăng tải danh sách đầy đủ 15 ca khúc sẽ góp mặt trong album này. Trong đó, thu hút sự chú ý của fan hâm mộ nhất chắc chắn là bài hát có tên Endgame, bởi lẽ với ca khúc này, Taylor Swift sẽ hợp tác cùng với rapper Future và đặc biệt là người bạn thân lâu năm Ed Sheeran. Thật ra, thông tin Taylor sẽ bắt tay cùng bản thân Ed Sheeran trong album Reputation đã xuất hiện từ khoảng một tuần trước, khi không biết từ đâu cư dân mạng truyền tay nhau một danh sách được cho là các ca khúc sẽ xuất hiện trong Reputation. Trong đó, có một bài hát mang tựa đề Endgame, feat cùng với Future và Ed Sheeran. Kế đó, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện Taylor đã tung ra gợi ý về sự xuất hiện của Ed trong MV Ready For It. Cụ thể, ở đoạn đầu MV xuất hiện tên của ba nghệ sĩ bằng tiếng Trung Quốc là Taylor, Ed và Future. Cùng với đó, một số fan may mắn được mời đến bữa tiệc ngay trước của Reputation cũng tiết lộ Taylor đã bật mí về sự kết hợp giữa cô với Ed Sheeran và Future. Sau tất cả những đồn đoán đó, thì cuối cùng, thông tin này cũng được chính chủ xác nhận. Vâng, thưa quý vị, tình bạn đẹp bất chấp thị phi của Taylor và Ed đã được công chúng biết đến từ lâu. Dù là bạn thân và đều là những giọng ca đỉnh của làng nhạc Âu Mỹ, nhưng cả hai chỉ mới hợp tác trong một ca khúc duy nhất là Everything Has Changed, bản song ca nằm trong album Red phát hành vào năm 2013. Nhìn lại quá trình dọn đường cho album thứ 5 Reputation của Taylor Swift, có thể thấy cô nàng đang ngày càng lên tay trong việc khiến cho các fan lẫn giới truyền thông chao đảo. Đầu tiên, Taylor tung ra đoạn gif về rắn đầy bí ẩn khiến cho mọi người tò mò. Tiếp đó, Look What You Made Me Do, ca khúc đầu tiên trích ra từ album vừa phát hành, đã trở thành tâm điểm của dư luận với ca từ thâm thúy và không kém phần đánh đá. Chưa kể, MV của ca khúc này cũng tốn không ít giấy mực của báo giới nhờ chiếc bồn tắm chất đầy kim cương trị giá hơn 10 triệu Mỹ Kim cùng hình tượng nữ hoàng rắn đầy mạnh bạo của Taylor. Sau đó, cô nàng lần lượt tung ra Gorgeous, Ready For It, Call It What You Want và mới nhất, việc xác nhận hợp tác cùng bản thân Ed Sheeran càng khiến các fan của Taylor thêm nôn nóng chờ ngày album chính thức xuất hiện. Trong lúc những thông tin quảng bá cho công chúa nhạc đồng quê Taylor cùng với những dự án của cô được báo đài quan tâm, thì có một chàng ca sĩ trẻ mới đây đã lập một kỷ lục khiến cho nhiều người bất ngờ và thán phục. Đó là Shawn Mendes, nam ca sĩ nổi danh từ mạng YouTube chưa đầy 20 tuổi. Shawn Mendes đã khiến cho mọi người thán phục khi phá vỡ kỷ lục đáng nể tại Billboard. Cụ thể, chàng ca sĩ người Canada này chính là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất có 3 bài hát đạt number 1 tại bảng xếp hạng Adult Contemporary của Billboard kể từ năm 1961 đến nay. Điều này là điều mà ngay cả siêu sao như Taylor Swift cũng chỉ mới ngấp nghé chứ chưa hề chạm tay đến. Những bản hit đã giúp cho Shawn Mendes lập kỷ lục lần này bao gồm There's Nothing Holding Me Back. Bài hát này đã tăng từ vị trí thứ 2 lên ngôi vị đầu bảng vào tuần 18 tháng 11. Tiếp đến là Stitches với 2 tuần thống trị ở Adult Contemporary và cuối cùng là Treat You Better. Kể từ khi có mặt tại bảng xếp hạng vào ngày 11 tháng 2 thì bản hit này đã 2 tuần liên tiếp giữ vị trí number 1. Trong khi đó, đàn chị Taylor Swift dù sở hữu vô số những bản hit đình đám cũng chỉ có vỏn vẹn 2 bài hát đạt number 1 tại bảng xếp hạng Adult Contemporary khi 19 tuổi, cũng là bằng tuổi với Shawn Mendes như bây giờ. Đó là Love Story và You Belong With Me. Phải đến hơn một năm sau đó, khi đã gần bước sang tuổi 21, Taylor mới lại có thêm một bài hát thứ 3 đạt number 1 là Mine. Trước Taylor Swift, Mariah Carey là nghệ sĩ trẻ tuổi sở hữu nhiều number 1 nhất tại Adult Contemporary. Cụ thể, nữ diva khi ấy khoảng 20 hay 21 tuổi và có 3 bản hit đạt number 1, đó là I Don't Wanna Cry, Vision of Love và Love Takes Time. Vào tháng 9 vừa qua, Shawn Mendes cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên dưới 20 tuổi, sở hữu 3 number 1 tại bảng xếp hạng Adult Pop Songs kể từ năm 1996 đến nay. Quả là tuổi trẻ tài cao phải không quý vị? Hy vọng Shawn Mendes sẽ tiếp tục ghi dấu ấn nhiều hơn nữa với những thành công rực rỡ trong thời gian sắp tới. Bây giờ, chúng ta cùng đến với một ca khúc được yêu thích của nam ca sĩ này mang tên There's Nothing Holding Me Back.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I...
Thưa quý thính giả, gần 11 tháng sau khi tách khỏi Fifth Harmony và sau 4 năm kể từ hành trình tại The X Factor 2013 kết thúc, thì Camila Cabello đã thực sự chứng minh được tiềm năng solo của mình với bản hit Havana. Ca khúc này đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, điều mà Cabello chưa thể làm được khi còn hoạt động trong Fifth Harmony. Nhìn lại chặng đường gần một năm bắt đầu sự nghiệp solo, có thể thấy rằng thành công mà nữ ca sĩ 20 tuổi có được ngày hôm nay chính là trái ngọt từ những lựa chọn và bước đi đầy thông minh, bao gồm cả hình ảnh và phong cách âm nhạc. Tháng 11 năm 2015, Cabello lần đầu tiên bước ra khỏi những ràng buộc hoạt động với Fifth Harmony khi hợp tác cùng với Shawn Mendes trong bản song ca I Know What You Did Last Summer. Ca khúc này đã leo lên vị trí số 20 trên Billboard Hot 100 và giúp Cabello có cơ hội trình diễn tại The Tonight Show và People's Choice Awards. Đây chắc chắn là một thử nghiệm tuyệt vời, đặt nền móng cho ý tưởng Cabello hoàn toàn có đủ tiềm lực để tách ra khỏi Fifth Harmony và tạo dựng một sự nghiệp riêng. Tiếp đó, chỉ 2 tháng trước khi rời nhóm, giọng ca gốc Cuba tiếp tục ghi dấu ấn với chất giọng mượt mà đầy ấn tượng trong Bad Things, hợp tác cùng Machine Gun Kelly. Không lâu sau khi phát hành, ca khúc này thẳng tiến lên vị trí số 4 trên Hot 100, sang bằng thành tích tốt nhất Cabello từng làm được cùng với Fifth Harmony với bản hit Work From Home. Từ đây thì cái tên Camila Cabello dần trở nên quen thuộc với rất nhiều khán giả bên ngoài phạm vi của Harmonizer. Ngày 18 tháng 12 năm 2016, Fifth Harmony chính thức xác nhận Camila Cabello sẽ rời khỏi nhóm và tách ra hoạt động solo. Thời điểm ấy, cộng đồng Harmonizer đã nảy ra nhiều tranh cãi dữ dội liên quan đến việc Cabello dứt áo ra đi, cũng như có hay không sự mâu thuẫn giữa cô cùng những thành viên còn lại. Giữa tầm bão của dư luận, thì Cabello đã lựa chọn cách tưởng chừng như là khó khăn nhất, nhưng hóa ra lại khôn ngoan nhất, đó là hoàn toàn im lặng. Có thể, với nhiều nghệ sĩ trẻ, được làm tâm điểm bàn tán trên Twitter hay xuất hiện đều đều trên mặt báo ngay thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp solo không hẳn là chuyện không tốt. Tuy nhiên, mặt trái của nó chính là việc công chúng chưa kịp nhìn ra khả năng của họ đã bị vây quanh bởi những câu chuyện bên lề không rõ thực hư. Sự im lặng của Cabello đã khiến những bàn tán xoay quanh mối quan hệ của cô và Fifth Harmony chìm vào quên lãng. Ngay cả khi được hỏi đến trong những cuộc phỏng vấn, thì giọng ca sinh năm 1997 này cũng khéo léo tránh né. Cô nói, thật khó cho tôi để nói về điều này. Tôi cũng yêu mến họ, hết trích dẫn. Đến bây giờ, cụm từ cựu thành viên Fifth Harmony đã hoàn toàn được gạch bỏ khỏi tiêu đề các bài báo về Cabello. Và cũng không còn ai suy đoán về những gì thực sự xảy ra giữa cô và Fifth Harmony. Ngay từ khi còn hoạt động ở Fifth Harmony, sức hút của Cabello từ những màn trình diễn live đã để lại nhiều ấn tượng mạnh với các fan. Khả năng hát tốt, sự quyến rũ, chừng mực và khiêm tốn của Cabello gợi nhớ đến người anh Bruno Mars. Và chắc chắn không phải là ngẫu nhiên khi Cabello được giao trọng trách hát mở màn cho một đêm nhạc của Mars. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho nữ ca sĩ trẻ, học hỏi từ một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất làng nhạc Âu Mỹ. Tháng 5 2017, Crying in the Club, single đầu tiên trong sự nghiệp solo của Cabello chính thức ra mắt. Khác với bản hit Bad Things, Crying in the Club mang giai điệu gần gũi với chất nhạc từng làm mưa làm gió trên làn sóng phát thanh vào cuối thế kỷ trước. Đây là điều đã được Cabello xác định ngay từ đầu để tạo cơ hội cho sản phẩm đầu tay tiếp cận và chinh phục lượng khán giả đông đảo trên các sóng radio. Và thực sự, chiến lược này đã chứng tỏ được sự hiệu quả của nó. Mặc dù thành tích của Crying in the Club tỏ ra lép vế so với sản phẩm debut từ những người có cảnh ngộ khá tương đồng là Zayn Malik của One Direction, nhưng nó cũng góp phần định hình chỗ đứng của Cabello trong lòng công chúng. Năm nay, việc bản siêu hit Despacito trở thành ca khúc Latin thành công nhất hai thập kỷ qua đã mở đường cho âm nhạc và văn hóa Latin tiếp cận đến nhiều khán giả hơn trên khắp thế giới. Ra đời trong bối cảnh ấy, lại còn là sự pha trộn hài hòa giữa hương vị của Cuba, nhạc pop Mỹ và hip hop của Atlanta, Havana đã thực sự tạo nên cú hích lớn trong sự nghiệp của Cabello tính đến thời điểm hiện tại. Với ca khúc này, chất giọng khỏe với những âm giọng cao chót vót đầy quyến rũ của Cabello đã được phô bày bên cạnh tiếng đàn réo rắt và cả tiếng piano. Giai điệu của Havana quyến rũ mà kịch tính, khiến cho người nghe chỉ muốn nhún nhảy. Đó chính là điểm khác biệt trong phong cách âm nhạc của Camila Cabello so với Fifth Harmony, khéo léo hơn, tinh tế hơn trong bày tỏ những cảm xúc. Chính vì vậy, việc Havana lập được thành tích cao trên Billboard Hot 100 là điều hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng rằng những bước đi khôn ngoan đã giúp cho Cabello chinh phục khán giả thời điểm hiện tại sẽ tiếp tục được phát huy trên chặng đường sắp tới, mà gần nhất là album debut The Hurting, The Healing, The Loving. Và sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe Havana qua giọng ca của Camila Cabello. Havana, no, no. Quý vị, sự nghiệp của Camila Cabello thành công hơn khi cô cùng hai đồng nghiệp xinh đẹp tài năng khác là Kelly Clarkson và Kalani sẽ là ba nữ nghệ sĩ tiếp theo vinh dự được xướng tên tại lễ trao giải Women in Music do Billboard tổ chức vào ngày 30 tháng 11 này. Cụ thể, giám khảo The Voice mùa thứ 14 Kelly Clarkson sẽ nhận giải Powerhouse. Trong khi đó, Camila Cabello với những thành công bước đầu trong sự nghiệp solo của mình sẽ mang về giải thưởng Breakthrough Artist, nghệ sĩ đột phá, và giải Rule Breaker sẽ xướng tên cho Kalani. Không chỉ có mặt để nhận giải, cả ba nữ nghệ sĩ tài năng của làng nhạc Âu Mỹ này cũng sẽ có những màn trình diễn làm nóng sân khấu Women in Music tại nhà hát Ray Dubai Ballroom sắp tới. Women in Music là giải thưởng nhằm tôn vinh những nữ nghệ sĩ thực tài và có nhiều đóng góp cho làng giải trí nói chung. Dana Miller, đại diện Billboard Media Group chia sẻ, "Chúng tôi mong muốn được vinh danh những nữ nghệ sĩ tuyệt vời, những người dùng tài năng của mình để không chỉ phục vụ công chúng mà còn truyền cảm hứng cho những lớp nghệ sĩ trẻ khác. Mỗi năm, Women in Music đều mang lên sân khấu những gương mặt nữ tài năng nhất và năm nay dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ." Hết trích dẫn. Ngoài Kelly Clarkson, Camila Cabello và Kalani, Selena Gomez cũng chính là gương mặt được Billboard ưu ái trao tặng danh hiệu Người Phụ Nữ của Năm tại lễ trao giải năm nay. Nói một chút về Kelly Clarkson thưa quý vị, cô vừa trình làng ca khúc chủ đề của album phòng thu thứ 8. Ca khúc có tựa đề Meaning of Life cũng đồng thời là tên chính thức của album lần này. Cũng giống như hai single đã ra mắt trước đó là Love So Soft và Move You, Meaning of Life được nữ ca sĩ biểu diễn và thu âm trực tiếp tại nhà hát War Memorial Auditorium Nashville. Ca khúc tiếp tục khéo léo khoe chất giọng khỏe, sôi nổi và tràn đầy cảm xúc của Kelly Clarkson. Đây chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo, giúp khán giả có cái nhìn tổng quan về album mới, được miêu tả là sẽ đặc trưng bởi nhạc pop tinh tế và khơi gợi tâm hồn. Meaning of Life là ca khúc đã bắt đầu toàn bộ dự án này. Clarkson nói, Meaning of Life là ca khúc đã bắt đầu toàn bộ dự án này. Giai điệu và thông điệp của ca khúc này là yếu tố quan trọng để chỉ ra cho tác giả cũng như những nhà sản xuất khác về hướng đi mới mà chúng tôi đang thực hiện. Hết trích dẫn. Album hoàn chỉnh của Kelly đã ra mắt vào ngày 27 tháng 10 vừa qua thông qua hãng Atlantic Records. Album gồm 14 ca khúc, cụ thể là A Minute, Love So Soft, Hit, Meaning of Life, Move You, Whole Lotta Woman, Medicine, Cruel, Didn't I, Could You Call That Love, I Don't Think About You, Slow Dance, Don't You Pretend, Go High. Chúng ta sẽ đến ngay sau đây với ca khúc chủ đề trong album này thưa quý vị, Meaning of Life. Oh, vị đến với yêu cầu của thính giả tuần này.
Xin chào trưởng chuyên nhà của Tuân, tôi tên là Bó Bó, hiện tôi cư ngụ tại Melbourne. Hôm nay tôi xin chương trình nhạc của Tuân gửi tặng cho chồng yêu của tôi. Và hôm nay em xin gửi tặng sinh nhật anh bài hát này để kỷ niệm của ngày chúng ta mới yêu. Đó là bài Hello Adele and Happy Birthday to You. To go over everything. They say the time's supposed to heal ya. I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. When I thought you never seemed to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your. Thưa quý vị, ca khúc Hello qua giọng ca Adele vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi nhạc cuối tuần cùng với Khánh Uyên và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.